Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Bài hôm nay là bài số 32, loạt bài trong sách Khải Huyền mà chúng ta đang học. Chúng ta tiếp tục học thư gửi cho hội thánh Smyrna với đề tài giữ lòng trung tín. Thư gửi cho hội thánh Smyrna là thư gửi cho hội thánh địa phương trong vùng Tiểu Á trong thời của sứ đồ Giăng. Nhưng hội thánh này cũng là một trong 7 đại diện của các hội thánh bày tỏ ra thời đại hiện tại, thời đại của hội thánh trong toàn lịch sử. Nguyên tắc mà chúng ta nhận được từ bức thư này cho hội thánh Smyrna là nguyên tắc áp dụng rõ ràng trên đời sống của chúng ta trong thời gian hiện tại. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Sách Khải Huyền đoạn 2 câu 8 tới câu 11. Hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Smyrna rằng: Này là lời phán của đấng trước hết và là đấng sau cùng, đấng chết rồi mà đã sống lại. Ta biết sự khốn khó nghèo khổ của ngươi, giàu ngươi giàu có mặt lòng, và những lời gièm pha của kẻ xưng mình là người Giu-đa mà kỳ thực không phải. Chúng nó vốn thuộc về hội quỷ Sa-tan. Ngươi chớ ngại điều mình sẽ chịu khổ. Này, ma quỷ sẽ quăng nhiều kẻ trong các ngươi vào ngục, hầu cho các ngươi bị thử thách. Các ngươi sẽ bị hoạn nạn trong 10 ngày, khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mão triều thiên của sự sống. Ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh rằng: Kẻ nào thắng sẽ chẳng bị hại gì về lần chết thứ hai. Trong 7 bức thư gửi cho các hội thánh có một phương thức. Chúng ta chỉ mới học được 2 bức thư trong 7 thư mà Chúa gửi, nhưng mẫu mực phương thức nhìn tổng quát cũng rất khá rõ ràng. Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu bắt đầu bằng lời giới thiệu về Ngài là tác giả dựa trên những lẽ đạo mặc khải đã được ban cho trong đoạn 1 về chính Ngài. Với hội thánh Ê-phê-sô, sự mặc khải trong đoạn 1 Chúa tự xưng mình trong hình ảnh đấng cầm 7 ngôi sao trong 7 tay hữu đi chính giữa 7 chân đèn vàng. Với hội thánh Smyrna cũng dùng những điều mặc khải mà sứ đồ Giăng đã chép lại trong đoạn 1, Chúa nhận định chính mình là tác giả với lời xưng đấng trước hết và đấng sau cùng, đấng chết rồi mà đã sống lại. Với những hội thánh kế tiếp thì hình ảnh mặc thị trong đoạn 1 được nhắc lại tùy theo hoàn cảnh của hội thánh và tùy theo sứ điệp Chúa muốn áp dụng cho hội thánh. Hội thánh Pergam, đấng có thanh gươm nhọn hai lưỡi. Hội thánh Thyatira, đấng mắt như ngọn lửa và chân như đồng sáng. Hội thánh Sạc Đa, đấng có 7 vị thần của Đức Chúa Trời và 7 ngôi sao. Hội thánh Philadelphia, đấng có chìa khóa của David. Hội thánh Laodice, đấng Amen, đấng làm chứng thành tín chân thật, đấng làm đầu cội rễ cuộc sáng thế của Đức Chúa Trời. Sau khi nhận diện từng hội thánh là những người nhận lấy thư Chúa viết ban cho họ, thì Chúa bắt đầu với những lời khen tặng. Đây là lời Chúa nhận định về một số điều tốt đẹp trong từng hội thánh một. Với hội thánh Ê-phê-sô, điều Chúa khen thưởng là sự sống mạnh mẽ và sống động. Ta biết công việc ngươi, sự khó nhọc ngươi, sự nhịn nhục ngươi. Ngươi không thể dung được những kẻ ác. Ngươi đã thử những kẻ tự xưng là sứ đồ mà không phải là sứ đồ. Ngươi hay nhịn nhục và chịu khó vì danh ta, không mệt nhọc chút nào. Hội thánh Smyrna được Chúa khen thưởng về sự khổ nạn của đức tin. Ta biết sự khốn khó nghèo khổ của ngươi, những lời gièm pha của kẻ xưng mình là người Giu-đa. Hội thánh Pergam, lời Chúa khuyến khích là vì họ đã giữ lòng tôn danh Chúa và không chối đạo Chúa. Hội thánh Thyatira, Chúa khen về lòng yêu thương, đức tin, về sự hầu việc trung tín, lòng nhịn nhục và công việc sâu rốt nhiều hơn công việc ban đầu. Hội thánh Philadelphia, lời của Chúa khuyến khích vì ngươi đã giữ lời nhịn nhục ta. những hội thánh như hội thánh Sạc Đa và Laodice thì Chúa không có một lời nào để khen thưởng, chỉ có những lời trách phạt mà thôi. Chúng ta sẽ nói thêm khi học đến các phần bức thư này. Sau lời khen tặng, phần lớn là lời của trách sửa dạy, lời răn bảo nghiêm nghị, đời đời và đòi hỏi một sự đáp ứng thay đổi. Với hội thánh Ê-phê-sô, điều Chúa trách cứ đi ngược lại với sự thờ phượng phục vụ Chúa trong hoàn cảnh của hội thánh. Một điều làm cho hội thánh ngừng lại và Chúa viết, điều ta trách ngươi là ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu. Chúng ta để ý chữ nhưng điều ta trách ngươi là ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu. Khen rất nhiều điều, hội thánh tốt vô cùng, giỏi giang trong mọi công việc, chịu khó làm, chịu khó hoạt động. Nhưng mà câu, điều ta trách ngươi làm hư hết thảy. Không nhớ gì về những lời khen nữa, cái gánh nặng, cái tan thương, cái đổ vỡ của chữ nhưng là điều đáng tiếc vô cùng. Nhưng điều ta trách ngươi. Hội thánh Bạc Gam bị Chúa trách phạt vì tại đó có người theo đạo Ba-la-am, cũng có những kẻ theo đạo Nicola. Hội thánh Tiatira bị Chúa quở trách, ngươi còn dung cho Giê-sa-bên. Hội thánh Sạc Đa, Chúa quở trách rất nặng nề, ngươi có tiếng là sống nhưng mà là chết. Hội thánh Laodice, lời Chúa quở trách rõ ràng, chắc chắn, ngươi không lạnh mà cũng không nóng. Ước gì ngươi lạnh hoặc nóng thì hay, vậy vì ngươi hâm hẩm không nóng cũng không lạnh, nên ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng ta. Cho nên trong những thư gửi cho các hội thánh, Chúa Cứu Thế Giê-xu thường đưa ra những điểm Ngài biết về hội thánh, dùng lời khen thưởng khuyến khích, rồi sau đó chữ nhưng mà đem tới phần quở trách, sửa trị, chỗ nào sai trật, chỉnh lại chỗ nào công không. Với hội thánh Smyrna, Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu hoàn toàn không có lời quở trách, không có một lời cáo phạt, không có chữ nhưng mà tiếp theo. Chỉ có hai hội thánh nhận được thư với lời khen thưởng mà không có lời trách phạt, đó là hội thánh Smyrna, hội thánh chịu khổ nạn, và hội thánh Philadelphia là hội thánh rao truyền phúc âm. Đây là một sự phân biệt đặc thù quan trọng, vì hình ảnh mặc khải về Chúa Cứu Thế Giê-xu trong đoạn 1 là hình ảnh của ngôi hai đang chuẩn bị thi hành sự phán xét, và sự phán xét khởi đầu trong nhà Chúa với hội thánh Chúa và với con dân Ngài. Mà ở dưới con mắt lửa hừng soi sáng của đấng thấy mọi sự, biết mọi sự, thẩm định mọi sự, phơi bày mọi sự thiếu sót, mà Chúa không nêu ra sự gì cần kiếp phải thay đổi, phải ăn năn, phải từ bỏ, thì là một điều đáng khen ngợi vô cùng. Xin mực nơ được vinh dự này. Được Chúa kể lại những đặc điểm đáng khen, và Chúa không thấy cần thiết để đòi hỏi một sự sửa đổi nào trong hội thánh, vì họ đang phải chịu khổ nhiều cho đức tin. Một hội thánh, một cộng đồng, trong ngày tháng sống đã bày tỏ ra sự thực hữu của sự liên hệ mật thiết với Chúa, thứ tự ưu tiên với nước Ngài và tấm lòng dấn thân trả giá để tôn đại danh Ngài. Và trong sự nối kết đời đời của ân sủng Chúa thì được Chúa bằng lòng, không phiền hà gì, không trách móc gì. Đây là một điểm son đẹp đẽ cho cuộc đời của người tin Chúa và cho hội thánh Chúa. Kính thưa quý vị, nếu một cuộc đời mà cuối cùng không phải đối diện với chữ nhưng mà, đó là cuộc đời phước hạnh. Không phải là một cuộc đời hoàn toàn là thánh thiện tuyệt đối, nhưng là trong cái sự ban cho, trong giới hạn đã được đặt để, đã sống đúng mức, đã đi đúng đường, đã trưởng thành đúng mực thước, sống xứng đáng với tầm thước vóc dạc mà mình đã được ban cho. Cho nên đây là một sự khuyến khích tấm lòng phải chuyên tâm tìm kiếm và là nguyên tắc để áp dụng trong những ngày nối kết với chuyện đời đời. Sống trọn vẹn trong phạm vi đã được ban cho, sống vâng phục đầy đủ những gì mình đã được hiểu biết, yêu mến trọn thành trong giới hạn của con tim của mình, sống mạnh mẽ với chiều cao của đức tin mà mình đã được ban cho cơ hội để phát triển. Là một điều đơn giản, dễ hiểu. Chúng ta cần sống làm sao cho đừng có chữ nhưng trong kết luận của cuộc đời mình. Chẳng hạn, người đã được ban cho một người vợ, một người chồng, nhưng mà. Hay là người đã được ban cho 20 tiếng đồng hồ, như những người khác, nhưng mà. Hay là người cũng đã có công ăn việc làm đầy đủ, nhưng trong việc dâng hiến. Hay là người đã được đong đầy mọi cơ hội, được giao phó nhiều tài năng, được đặt để trong những cơ hội thuận lợi, được chuẩn bị nhiều học vấn, nhưng mà. Nhưng mà. Hội thánh Smyrna chịu khổ nạn vì sự liên hệ với Chúa và sự chọn lựa của đức tin, và không có chữ nhưng trong sự đánh giá cuối cùng của Chúa trên đời sống theo Chúa của họ. Hội thánh đã trả một giá cao cho đặc ân quý trọng này. Có xứng đáng để đánh đổi sự mất mát của sự khốn khó, nghèo ngặt, gièm pha hay không? Trong giá trị đời đời, chúng ta phải hiểu đây là điều hoàn toàn xứng đáng và là điều tuyệt đối cần thiết. Chúa nói, ngươi chớ ngại điều mình sẽ chịu khổ. Này ma quỷ sẽ quăng nhiều kẻ trong các ngươi vào ngục, hầu cho các ngươi sẽ bị thử thách. Các ngươi sẽ bị hoạn nạn trong 10 ngày, khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mão triều thiên của sự sống. Sau khi Chúa nói Chúa biết sự chịu khổ của hội thánh Smyrna thì Chúa phán dạy gì? Lời gì Chúa dùng để khuyến khích phước hạnh mà Chúa chỉ ra cho tương lai sắp đến của họ? Chúa phán, ngươi chớ ngại điều mình sẽ chịu khổ. Nếu là tín hữu tại hội thánh Smyrna, có lẽ chúng ta sẽ ngừng lại và hỏi, Chúa nói đã chịu khổ, phải không Chúa? Hay là đang chịu khổ, phải không Chúa? Vì đây là kinh nghiệm họ đã đi qua và đang đi qua, và họ đang trông chờ một sự giải cứu, một sự thay đổi đời sống của đức tin. Tôi chỉ nói như vậy để nhấn mạnh khía cạnh khổ nạn sắp đến trong tương lai. Tôi tin người tín hữu Smyrna hiểu chữ sẽ, tức là chuyện tương lai sắp đến. Điều cần thiết mà chúng ta cũng phải hiểu chữ sẽ, động từ chỉ về tương lai, là điều mà chúng ta rất ít muốn nghe và thường xuyên trốn tránh nếu có thể được, vì áp dụng chuyện khổ nạn của đức tin. Chúa nói sẽ là sẽ như thế nào? Đáng ra thời quá khứ đã qua và sẽ không tái diễn thì dùng chữ đã, hay là hoạn nạn trong thời hiện tại đang chóng qua thì dùng chữ đang để có thể biết được sắp sửa chấm dứt. Nhưng chữ sẽ có nghĩa là trong tương lai còn thêm nữa và đang trên đường tới sẽ thêm hơn những gì đã trải qua. Và câu trả lời mà Chúa dùng, sẽ có thêm hoạn nạn, sẽ có thêm bắt bớ, sẽ có thêm khốn khó, nghèo ngặt, khó khăn, những gì đã đi qua, đang đi qua sẽ còn thêm nữa. Cho nên Chúa nói tiếp, ngươi chớ ngại điều mình sẽ chịu khổ. Ngừng lại suy nghĩ một tí, chúng ta sẽ thấy. Hội thánh Smyrna chịu khổ nạn quá đỗi. Chúng ta biết hoàn cảnh, chính Chúa cũng dùng chữ khốn khó, nghèo khổ. Họ đang bị chèn ép bốn bề, họ đang bị thiếu thốn, không xoay trở được. Họ đang chịu những gánh nặng dài lâu của sự bắt bớ đức tin. Và Chúa nói, ta biết. Thì có phải điều cần thiết để nói rằng sắp xong rồi, sẽ giải cứu ra khỏi, sẽ được đổi từ nghèo ra giàu, từ thiếu thốn ra đầy đủ, sẽ giải quyết ổn thỏa, sẽ được bù đắp trở lại. Đúng không? Đó là điều đáng lẽ phải hứa hẹn, đó là điều mà chúng ta trông đợi để có hy vọng. Nhưng không, Chúa nói với hội thánh, sẽ còn thêm, sẽ thêm nữa. Quý tín giả thân mến, tôi không hiểu được lý lẽ của sự trông cậy an ủi này. Khi Chúa biết hội thánh đang chịu khổ nạn thì lời khuyến khích sẽ còn thêm sự khổ nạn nữa, sẽ tiếp tục nữa, cho nên đừng ngại và đừng sợ. Có lẽ hội thánh tại Smyrna cũng không hiểu được lý lẽ này. Và đây là một phần của sự chịu khổ đức tin. Chúng ta không bao giờ hiểu rõ tường tận tất cả những khía cạnh hoàn cảnh thời gian của sự chịu khổ đức tin mà Chúa gọi chúng ta vào để kinh nghiệm. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ hiểu rõ tường tận tất cả, nhưng chúng ta chắc cũng không cần hiểu rõ tất cả. Chúng ta chỉ cần tin và nắm lấy sự trông cậy về Chúa qua đức tin của mình. Vì thế trong lúc đầu chúng ta đã nói rằng lẽ đạo về sự chịu khổ phải được hiểu trong lẽ đạo về sự tể trị tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Chúa hoàn toàn nắm quyền tể trị trên mọi sự, trong mọi chi tiết, trên tất cả mọi đời sống và mọi dữ kiện. Chúng ta nói về sự tể trị của Chúa, nhắc lại rằng ý chỉ của Đức Chúa Trời là hoàn toàn thánh khiết, hoàn toàn tốt đẹp vì ra từ bản chất của Đức Chúa Trời. Ý muốn của Đức Chúa Trời là thánh khiết tuyệt đối, công bình tuyệt đối, tốt lành tuyệt đối, bởi vì ý muốn đó luôn luôn thích hợp với bản chất toàn thánh toàn thiện của chính Đức Chúa Trời. Chúng ta cần nhớ lại điều này, dầu có lúc thấy hay lúc không, lúc hiểu hay lúc không, khi hoàn cảnh khó khăn đến như cơn giông bão dập vùi chúng ta và đầu óc suy nghĩ của chúng ta không còn đo lường được hướng đi nữa, thì kim chỉ nam địa bàn phải dựa trên đức tin trên căn bản của Kinh Thánh về bản chất và quyền tể trị của Đức Chúa Trời, thì chúng ta mới có thể sống động được trong những ngày bắt bớ khó khăn. Bản chất thành tín, tốt lành, nhân từ, yêu thương của Đức Chúa Trời đã được chứng minh cách tuyệt đối, chắc chắn, rõ ràng tại thập tự giá của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tại thập tự giá của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đức Chúa Trời bày tỏ lòng yêu mến, sự nhân từ, tình yêu thương, ân sủng tuyệt đối của Ngài. Và Đức Chúa Trời sẽ thường thường không giải thích về ý chỉ tể trị của Ngài đối với con cái của Ngài. Nhưng những ai đã đi qua con đường khổ nạn thì luôn luôn bước ra với một tấm lòng kính sợ Chúa hơn, yêu mến Chúa hơn, bái phục Chúa hơn, và luôn luôn có một sự hiểu biết rằng con đường mà Chúa ban cho là thích hợp, sự khổ nạn là phương tiện nối kết với nguồn phước hạnh thiêng liêng, và Chúa là đấng yêu thương, thành tín, công bình ngay trong những ngày hoạn nạn, giông bão hơn hết. Vì sao? Vì thập tự giá là chỗ bắt đầu, và vì thập tự giá là chỗ kết luận cho chúng ta có thể hiểu được quyền tể trị tuyệt đối của Chúa và ân sủng tuyệt đối của Ngài. Phaolô viết trong sách Roma, đoạn 8 câu 31 trở đi. Đã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta? Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta hay sao? Ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời là đấng xưng công bình cho những kẻ ấy. Ai sẽ lên án họ ư? Đức Chúa Giêsu Christ là đấng đã chết cũng đã sống lại nữa. Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời cầu nguyện thế cho chúng ta. Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay là gươm giáo chăng? Như có chép rằng, vì cớ Ngài chúng tôi bị giết cả ngày, họ coi chúng tôi như chiên định đem đến hàng làm thịt. Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. Vì tôi chắc rằng, bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép bề cao hay là bề sâu, hoặc một vật nào chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Hai khía cạnh mà chúng ta đã học về sự chịu khổ đức tin tại Hội Thánh Xứ Miệt Nơ, Hội Thánh chịu sự khốn khó, nghèo khổ. Đây là kết quả của sự bắt bớ trên đời sống vật chất hàng ngày của người tín hữu. Thứ hai, sự phạm thượng gièm pha. Đây là sự xuyên tạc về đức tin. Họ bị sỉ nhục khi danh Chúa bị sỉ nhục và bị xuyên tạc. Niềm tin của họ bị đánh phá, căn bản liên hệ thông công trong Hội Thánh bị xâm phạm. Và đây là kết quả của sự bắt bớ trên đời sống tâm linh hàng ngày của người tín hữu. Và trong chỗ hiểu biết của sự nối kết tại thập tự giá và ân sủng đời đời của Đức Chúa Trời mà chúng ta vừa nghe, họ biết rằng chẳng có điều gì có thể đem họ ra khỏi tình yêu đời đời của Chúa. Cho nên khi Chúa nói tiếp về sự khổ nạn càng ngày càng tăng tới trong tương lai, họ đứng trong chỗ bình an của ân sủng Chúa. Chúa nói tiếp điều số 3, này ma quỷ sẽ quăng nhiều kẻ trong các ngươi vào ngục, hầu cho các ngươi bị thử thách. Khía cạnh bắt bớ thứ 3 là khía cạnh tù đày, giam giữ. Các khám ngục, các chỗ giam cầm, gông cùng, xiềng xích là kinh nghiệm của các đấng tiên tri và của các sứ đồ đi trước và của các tín hữu trong đức tin. Sứ đồ Phaolô đã từng trải kinh nghiệm giam cầm của tù ngục tại Jerusalem, Caesarea, Philippi và tại La Mã. Và những ngục tù này, những vòng xiềng xích này đã được làm nên thánh bằng những lời cầu nguyện, những bài ca ngợi và bằng chính sự hiện diện của Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đến để an ủi, thăm viếng và thêm sức những sứ đồ, những tín hữu sống kiên trì trong đức tin. Trong cả lịch sử của Hội Thánh, những ngục tù toàn thế giới, ngay trong ngày tháng hiện tại của chúng ta, cũng chứng kiến sự biến hóa đời đời xảy ra trong bóng tối của đêm đen ngục tù. Khi người môn đồ của Chúa bị đứng trong một hoàn cảnh đã bị cắt đứt với tất cả mọi điều và mọi người khác, chỉ trừ ra với Chúa và sự trông cậy hạnh phúc thật trong lẽ thật kinh thánh qua đức tin. Và sự thành hình của bản chất giống Chúa tăng tiến nhảy vọt trong lòng của người tín đồ này và con người bề trong sự khuấy động của Thánh Linh Chúa đi từ vinh hiển đến vinh hiển. Ở đây Chúa nói, ma quỷ sẽ quăng nhiều kẻ trong các ngươi vào ngục. Tất cả những sự chống nghịch, bắt bớ đều đến từ nguồn gốc của ma quỷ, dầu có đi qua những môi trường hay là những con người hay là hệ thống trung gian. Để làm gì? Hầu cho các ngươi bị thử thách, hầu cho được thử luyện. Thử luyện ở đây là để làm cho mạnh mẽ, làm cho cứng rắn, làm cho vững vàng. Chúa nói rằng đã bị thử thách khó khăn để trở nên mạnh mẽ, và khi mạnh mẽ rồi thì có thể chịu đựng thêm thử thách và khó khăn nữa để được rèn luyện thêm nữa, mạnh mẽ hơn nữa. Và có lẽ chúng ta nói trong lòng rằng con không cần thêm thử luyện gì nữa đâu, như vậy là cũng đủ lắm rồi. Nhưng thật ra cũng không khó hiểu về con đường mà chúng ta phải đi. Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho chúng ta, Đức Chúa Giêsu Christ của chúng ta đã đi con đường khổ nạn này cho đến thập tự giá. Và con đường là từ thập tự giá đến vinh hiển. Và từ khi sáng thế, Đức Chúa Trời đã chọn những người thuộc về Ngài, thì Ngài đã cho biết rằng những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để giống như hình bóng của con Ngài. Tại sao phải thêm những sự thử luyện này? Tại sao cần thiết đi qua kinh nghiệm bắt bớ, khốn khó, nghèo khổ, giam cầm? Bởi vì Đức Chúa Trời đã định sẵn rằng những người thuộc về Chúa sẽ giống như hình bóng của con Ngài, và họ sẽ đi qua đường thập tự giá để đến sự vinh hiển. Tất cả những người thuộc về Chúa sẽ đi con đường này, và ai không đi con đường này thì không thuộc về Chúa. Như lời sứ đồ Phaolô đã viết, vả lại tất cả mọi người muốn sống nhân đức trong đấng Christ sẽ chịu khổ bởi đức tin hay là sẽ bị bắt bớ. Cho nên chúng ta thấy hoàn cảnh khó khăn của Hội Thánh Xứ Miệt Nơ. Thứ nhất là sự khốn khó nghèo khổ. Thứ hai là sự phạm thượng đến danh Chúa và sự xuyên tạc đức tin. Thứ ba là tù ngục giam cầm. Và bây giờ thứ tư, Chúa nói họ sẽ bị dẫn đến sự chết. Sự chịu khổ đức tin có thể dẫn đến sự chết nếu đó là điều Chúa cho phép và Chúa dẫn đưa. Chúa phán khá giữ trung tín cho đến chết. Câu Chúa nói có nghĩa rằng sự trung tín bắt đầu trong những ngày bắt bớ hiện tại. Và nếu những sự bắt bớ khó khăn, khổ nạn, tù đài này càng ngày càng tăng thêm cho đến tột đỉnh, đó là sự tuần đạo, sự bỏ mạng về đức tin, thì ý muốn của Chúa là người môn đồ giữ đức tin và đi vào sự chết nếu đó là điều cần thiết. Đó là mục đích mà Chúa đòi hỏi cho sự trung tín. Đó là mức độ tiêu chuẩn của Chúa nêu lên cho những người theo Ngài. Trong hội thánh tại Sim McNair, chúng ta đã học trong những lần trước một nhà tuận đạo nổi tiếng, đó là Polycarp. Đây là học trò của sứ đồ Giăng, và theo truyền thống ông đã được phong chức giám mục tại hội thánh Sim McNair do chính sứ đồ Giăng. Ông đã bị thiêu sống tại hí trường Sim McNair để mua vui cho dân chúng. 83 tuổi, sống động trong sự phục vụ của Chúa đến giờ phút cuối cùng trong ngọn lửa hừng. Nhưng khi gió ngược và lửa nóng thêm khổ nạn, nhưng không chấm dứt được cuộc đời của ông, đến nỗi một người lính ở gần phải lấy gươm đâm để ông có thể qua đời, thì chúng ta tự hỏi rằng nếu sự khổ nạn này kéo dài trong tất cả ngày tháng phục vụ của ông và ngay đến trong giờ phút cuối cùng, thì sự vinh hiển ở đâu? Câu trả lời rất đơn giản, sự khổ nạn tạm thời bày tỏ giá trị của sự vinh hiển đời đời. Những người được ơn gọi đặc biệt này để đứng trong sự mặc khải bày tỏ danh vinh hiển xứng đáng với Chúa, thì trong những sự mất mát mà thế giới coi rằng vô cùng lớn lao, thì cho thấy rằng danh Chúa tốt lành, cao quý, tuyệt đối, đời đời, vô hạn trong cõi vĩnh hằng, tùy theo sự mất mát, tùy theo sự khổ nạn họ đang đi theo. Hội thánh Sim McNair được dự phần trong con đường của thập tự giá một cách đặc thù, và Chúa chỉ ra cuối con đường mà một số trong họ sẽ phải đi qua, đó là sự chết. Cho nên Chúa nói khá giữ trung tín cho đến chết. Và Chúa nói tiếp, ngươi chớ ngại, đúng ra ngươi chớ sợ. Làm thế nào để đừng sợ khi phải đối diện với sự khốn khó, nghèo khổ, xuyên tạc, tù đày và chết chóc? Làm thế nào để không sợ và không ngại? Ở đằng sau lời khuyên bảo này là một lý lẽ căn bản trên lẽ thật với Chúa. Và thật ra khi chúng ta hiểu rõ về vấn đề chịu khổ đức tin và hiểu rằng đây là con đường mà Chúa dẫn đi thì cũng không có gì phải sợ nữa. Chúng ta sợ vì chúng ta sợ mất mát, mất tiền, mất việc làm, mất nhà cửa, mất thanh danh, mất sự sống. Mà nếu chúng ta không sợ mất mát thì không có gì phải sợ nữa. Nếu mọi sự trên đời này không mang một giá trị tột cùng tuyệt đối với chúng ta và chúng ta nắm lấy mọi sự một cách rất là sơ sài, thì tất cả những giá trị nối kết đó đều sẽ qua đi, trừ ra những điều còn lại với Chúa và nước Ngài. Điều nguy hiểm mất mát lớn hơn hết trong đời sống của chúng ta là gì trong cuộc sống bình thường? Đó là sự chết, có phải không? Là mất hết, kể cả mạng sống mình. Mà nếu chúng ta hiểu rằng đó là cửa mở vào nơi phước hạnh, muôn trùng, không bao giờ so sánh được theo như lời Chúa nói, khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mão triều thiên của sự sống. Nếu đi con đường này mà giả sử Chúa dẫn cho đến chỗ cuối cùng thì sao? Thì chết. Mà chết thì sao? Chết thì được mão triều thiên của sự sống. Và Chúa là đấng phán rằng, này là lời phán của đấng trước hết và là đấng sau cùng, đấng chết rồi mà đã sống lại. Ta là đấng đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Ngươi sẽ sống và ngươi sẽ sống đời đời. Và đó là lý lẽ của sự chịu khổ đức tin. Cho nên đây là chiều hướng suy nghĩ của những người sống bởi đức tin. Một khi đã giao phó cuộc đời mình trong tay Chúa rồi, thì chịu khổ hay không, thật ra cũng không phải là vấn đề hệ trọng cho lắm. Đó là chúng ta nói trên lý thuyết, khi chúng ta đi qua trong kinh nghiệm, thì dĩ nhiên phải áp dụng bởi đức tin. Nhưng điều căn bản rằng, Chúa là đấng tốt lành, Chúa là đấng tể trị, Chúa muốn chúng ta trở nên giống Chúa Cứu Thế Giê-xu càng ngày càng hơn, và con đường là con đường của thập tự giá. Con đường đó dẫn đến sự sống ở trong Chúa. Không có gì phải mất mát trong đời này, trừ ra là những điều tạm bợ, rồi cũng sẽ tan mau, rồi cũng sẽ cháy lụi trong ngày cuối cùng. Những gì nhận được, tất cả những gì mà chúng ta có được trong cõi đời đời với Chúa và điều Chúa hứa trong đức tin sẽ còn lại mãi mãi. Cho nên sự chọn lựa của đức tin là một sự chọn lựa dĩ nhiên và sự chọn lựa rõ ràng. Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc bắt bớ và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ, vì sự phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm. Vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm, bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy. Lần tới chúng ta sẽ trở lại với lời Chúa hứa và về phần thưởng ở trên trời. Các ngươi sẽ bị hoạn nạn trong 10 ngày. Khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mão triều thiên của sự sống. Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh rằng, kẻ nào thắng sẽ chẳng bị hại gì về lần chết thứ hai.
Xin Ngài tha thứ mọi tội tình ô nhơ. Xin Ngài dắt tôi chọn bước đi.
Tâm nay nguyện dân chọn cho Giêsu thôi. Tôi nguyện theo chân Ngài không thôi. Chúa đã dắt tôi và Chúa yêu tôi cả cuộc đời. Chúa mang tôi thân Ngài nát tan. Xin Ngài ban ơn dắt dìu bước không rời, cho đời tôi luôn được vui tươi. Khi Ngài đưa tôi tình yêu thật bao la, tôi và Christ muôn đời với nhau.
Khi lòng bâng khuâng, Giêsu dẹp đi ngay, tôi được luôn bên Ngài không thôi.
Chúa đã dắt tôi và Chúa yêu tôi cả cuộc đời. Chúa mang tôi thân Ngài nát tan. Xin Ngài ban ơn dắt dìu bước không rời, cho đời tôi luôn được vui tươi.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Khi Ngài đưa tôi tình yêu thật bao la,
tôi và Christ muôn đời với nhau.
Lòng bâng khuâng, Giêsu dẹp đi ngay.
Tôi được luôn bên Ngài không thôi.
Chúa đã dắt tôi vào.